chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả thương mến. Hôm nay tôi xin được chia sẻ cho quý vị 5 chìa khóa có thể mang lại hạnh phúc và thịnh vượng. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với đối phó với sự thất bại. Lý do duy nhất để chúng ta vẫn tồn tại, để có thể đối phó với hết thất bại này đến thất bại khác, món quà tuyệt diệu nhất mà mang lại cho chúng ta, đó chính là đối phó với nỗi thất vọng theo một cách hiệu quả. Chúng ta có thể chọn những gì đã từng làm chúng ta thất vọng và lập trình lại, để chúng mang đến cho chúng ta cảm giác thú vị hơn. Đây là công thức để xử lý căng thẳng. Bước 1 thì chúng ta nên đừng lo lắng những việc nhỏ nhặt. Và bước 2 là hãy nhớ rằng đó chỉ là những việc nhỏ nhặt. Hãy hiểu rằng thành công chính là mặt đang được cất giấu của thất bại. Không may là nhiều người không đến được phía bên kia. Những người khác không đạt được mục tiêu thường bị sự thất bại cản bước. Họ để những nỗi thất vọng ngăn cản họ thực hiện những hành động cần thiết để hỗ trợ cho họ đạt được những điều mà họ mong muốn. Thứ hai, đó chính là đối phó với sự chối bỏ. Có từ nào trong ngôn ngữ của con người mà đau đớn hơn một từ nhỏ bé không? Điều khác biệt chính ở đây là học cách xử lý sự chối bỏ để nỗi sợ hãi này không còn ngăn cản chúng ta thực hiện những hành động khác. Chúng ta có thể chấp nhận bao nhiêu lời từ chối không? Đã bao nhiêu lần chúng ta muốn tiến đến và nói chuyện với một người mà chúng ta cảm thấy cuốn hút, sau đó lại thôi vì không muốn nghe từ không? Bao nhiêu người trong số chúng ta quyết định không thử sức với một công việc hay gọi một cuộc điện thoại giới thiệu sản phẩm chỉ vì chúng ta không muốn bị từ chối? Chúng ta đang tạo ra giới hạn cho mình chỉ vì cảm thấy sợ khi mà người khác nói không. Bản thân từ ngữ không có chút sức mạnh nào. Nó không thể cắt da chúng ta hay làm suy yếu sức mạnh của chúng ta. Sức mạnh của nó đến từ cách suy nghĩ của chúng ta. Do vậy, khi chúng ta nắm bắt được những cách vận hành của bộ não, chúng ta có thể học cách đối phó với từ chối. Chúng ta có thể đón nhận bất kỳ lời từ chối nào và biến nó thành cơ hội. Hãy nhớ rằng thành công là mặt chôn giấu của sự từ chối. Thứ ba, đó chính là đối phó với áp lực tài chính. Đối phó với áp lực tài chính có nghĩa là biết cách nhận về và biết cách cho đi, biết cách kiếm tiền và cũng biết cách tiết kiệm. Lý do thứ nhất mà chúng ta nên cho đi những gì mà chúng ta đã nhận được. Một lý do khác là nó tạo ra giá trị cho chúng ta và những người khác. Quan trọng hơn cả là nó nói cho cả thế giới và chính tiềm thức của chúng ta rằng chúng ta có nhiều hơn thế. Và đấy là một niềm tin rất mạnh mẽ. Học cách kiếm tiền, tiết kiệm và cho đi. Làm được như vậy, chúng ta sẽ học được cách xử lý áp lực tài chính. Tiền không bao giờ là tác nhân đưa chúng ta vào trạng thái tiêu cực, khiến chúng ta không hạnh phúc, hay là đối xử với những người xung quanh theo cách ít khéo léo. Thứ tư, đó chính là đối phó với tính tự mãn. Chúng ta đã từng thấy nhiều người đạt tới đỉnh thành công rồi sau đó dừng lại. Họ cảm thấy thỏa mãn và mất đi những gì mà họ đạt tới ngày hôm nay. Thoải mái là một trong những cảm xúc tai hại nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người quá thoải mái? Anh ta sẽ dừng phát triển, dừng làm việc, dừng tạo ra những giá trị gia tăng. Chúng ta không muốn trở nên quá thoải mái chứ? Nếu chúng ta cảm thấy thoải mái, chứ có thể là chúng ta đang dừng phát triển. Một hình thức khác của tự mãn là so sánh. Chúng ta hay thường nghĩ là chúng ta đang làm tốt bởi vì chúng ta làm tốt hơn so với những người mà chúng ta biết. Đây là một trong những sai lầm lớn. Hãy nhìn vào mục tiêu của chúng ta thay vì nhìn vào những người khác làm. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta sẽ tìm thấy lời bào chữa cho những gì mình đang làm. Hãy quan tâm đến những điều mà chúng ta tạo ra, có thể làm và muốn làm. Luôn luôn có những người có nhiều hơn chúng ta và cũng có những người không bằng chúng ta. Không quan trọng, chỉ cần chúng ta đánh giá được bản thân mình thông qua những mục tiêu của chính mình, không có gì khác. Và cuối cùng đó chính là luôn luôn cho đi nhiều hơn những gì mà chúng ta mong đợi sẽ nhận lại. Nếu chúng ta muốn làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, chúng ta phải bắt đầu học cách cho đi. Hầu hết mọi người chỉ có ý nghĩ thu nhận về cho mình. Nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta đang cho đi để nguồn lực được luân chuyển. Kính thưa quý vị, thật không dễ dàng chút nào khi thực hiện những điều trên. Thế nhưng, nếu chúng ta có sự quyết tâm và cố gắng thì kết quả không bao giờ khiến chúng ta phải hối tiếc. Cầu xin Chúa cũng luôn ở cùng và ban thêm sức cho quý vị.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, vài giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Giới hạn của ân điển, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh danh tuyệt vời. Thank you.
Kính thưa quý ông bà chị em, có một câu chuyện kể rằng có một gia đình tín hữu nơi một mục sư phục vụ. Có một thiếu phụ sống rất bi quan, và lúc nào bà cảm thấy rằng Chúa đã bỏ mình. Một hôm vị mục sư gặp thiếu phụ đang bế con, ông mới nói rằng bà hãy buông đứa bé xuống đất đi. Người này nhìn mục sư ngạc nhiên và không hiểu vì sao ông lại nói như vậy. Rồi vị mục sư này lại nói với bà rằng nếu có ai trả cho bà một số tiền lớn để bà ném đứa bé này rớt xuống sàn nhà, bà có chịu không? Vì bây giờ người thiếu phụ này mới nói rằng dù người ta có cho tôi nhiều tiền đến bao nhiêu nữa thì tôi không bao giờ ném con tôi để đứa bé phải chịu đau đớn xuống sàn gạch này. Lúc ấy vị mục sư mới ôn tồn bảo với bà: bà có nghĩ là tình thương của bà đối với đứa trẻ này lớn hơn tình thương của Đức Chúa Trời đối với con cái của Ngài chăng? Nghe đến đây, người thiếu phụ này liền bừng tỉnh. Bà suy nghĩ lại cuộc đời của mình và bà không cảm thấy bi quan. Bà biết rằng Chúa đã không bỏ mình. Trong những lúc gặp thử thách trong cuộc đời, có nhiều người bị cám dỗ nghi ngờ về sự giải cứu của Chúa. Có nhiều người lại nghĩ rằng Chúa đang bỏ rơi mình. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta đang ở trong bàn tay của Chúa, và chúng ta đang được Chúa bảo bọc. Không có nơi nào an toàn, không có nơi nào an toàn trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta ở trong sự quan sát của Chúa. Khi chúng ta nói về ân điển thánh thiện, chúng ta không bàn đến những điều trọn lành của con người, mà chúng ta chú ý đến căn bản cứu chuộc tội lỗi. Là tội nhân thì phải nhận lãnh sự chết, nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống. Chúng ta bị phân cách, Ngài ban lại sự hòa thuận. Chúng ta bị phán xét, Ngài đem đến sự tự do. Chúng ta là người con trai quan đàng, Ngài đem chúng ta về với gia đình. Tất cả đều được ban cho một cách nhân không. Cho nên mặc dầu việc làm của con người có tốt lành, có cao quý đến đâu cũng không có liên quan đến sự tha thứ thánh thiện. Và theo Phao-lô, việc làm và ân điển là hai điều riêng biệt. Sự cứu rỗi chỉ có được bởi đức tin, và ân điển thánh thiện không cộng vào với việc làm của con người. Như trong Kinh Thánh sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 8 đến câu 9, Kinh Thánh viết rằng: vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu không ai khoe mình. Những lời dạy dỗ trong Kinh Thánh rất đơn giản và rõ ràng. Chúng ta biết rằng không có tội lỗi nào mà không được Đức Chúa Trời tha thứ. Chẳng có người nào mà không nhận được ân điển từ Chúa nếu họ cương quyết đến với Ngài bằng đức tin và sự đầu phục, như trong Giăng đoạn 6 câu 37: kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời thật lạ lùng, không giới hạn, dư dật và bảo đảm. Nhưng tại sao hôm nay chúng ta lại nghiên cứu với đề tài là giới hạn về ân điển? Yếu tố để hiểu sự khác biệt giữa giới hạn và không giới hạn ân điển của Đức Chúa Trời được tìm thấy qua cái sự diễn tiến của sự cứu rỗi trong Kinh Thánh. Và giới hạn của ân điển được ghi nhận bằng 4 phương cách. Thứ nhất là tình yêu của Đức Chúa Trời và sự tự do con người. Thứ hai là sự xưng công bình bởi việc làm. Thứ ba là đời sống không kết trái. Và thứ bốn là chúng ta có thể để mất ân điển. Chúng ta xem thứ nhất: tình yêu của Đức Chúa Trời và sự tự do của con người. Sự cứu chuộc gồm có khởi đầu, tiếp diễn và hoàn tất. Tình yêu của Đức Chúa Trời biểu lộ qua Đức Chúa Giê-xu, đó là nền móng. Dựa vào đó, tin lành được xây dựng và rao báo. Những ai tin Đức Chúa Giê-xu sẽ được cứu, và những ai không tin thì sẽ bị lên án. Trong Roma đoạn 1 câu 16-17: tin lành vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, Như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và điều chủ yếu là sự cứu rỗi được liên kết với sự yêu thương của Đức Chúa Trời, cho thấy giới hạn trước hết là tùy thuộc vào sự đáp ứng của con người đối với ân điển của Ngài. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Tình yêu không thể cưỡng bức sự trung tín. Mọi điều do Đức Chúa Trời tạo dựng, chương trình tạo thế, sự cứu chuộc, mối tương giao, sự phục hồi và phán xét được phát xuất từ tình yêu thương vô đối của Ngài. Đức Chúa Trời không bỏ những tội nhân ra ngoài khi họ đến với Ngài. Ngài không cũng không cưỡng bách một ai đến với Ngài. Sự tự do nắm một vai trò thiết yếu trong sự cứu rỗi. Nếu sự cứu rỗi bị Đức Chúa Trời cưỡng bách thì đó không phải là hành động của Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng là việc làm của một nhà độc tài, của một bạo chúa, hoàn toàn khác biệt với đặc tính của Đức Chúa Trời. Vì thế ân điển của Đức Chúa Trời là đầy quyền phép dư dật, vô điều kiện. Và ân điển không thể cứu được tội nhân khi họ khước từ chấp nhận Ngài. Và không chấp nhận sự cứu chuộc của Ngài qua Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Như vậy sự tự do lựa chọn của chúng ta có thể giới hạn ân điển của Đức Chúa Trời là do sự chọn lựa của chúng ta. Chúng ta có chấp nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế cho cuộc đời của mình hay không? Thứ hai, xưng công bình bởi việc làm. Một sự giới hạn của ân điển bởi sự kiêu ngạo của con người. Nhiều người cho rằng họ có thể cứu lấy mình bởi những việc làm công đức của mình, bởi những việc làm từ thiện của mình. Và giáo lý xưng công bình bởi việc làm có từ khi tội lỗi bắt đầu. Chúng ta biết rằng nguyên tắc xưng công bình bởi việc làm đã được đặt thành một nền tảng cho tất cả ngoại giáo. Và quan điểm cứu rỗi bằng việc làm của cá nhân vẫn còn kéo dài cho tới ngày hôm nay. Nó được đặt với nhiều hình thức khác nhau với lòng thương người, đạo đức, lối sống, nhân đạo, chính trực, sự công bằng xã hội. Nói một cách khác, những hình thức trên đều là sự cậy nhờ, sự dân giữ pháp luật. Chúng ta biết sứ đồ Phao-lô đã lên án người Galati trong Galati đoạn 1 câu 6, đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ đặng theo tin lành khác. Người Galati đã chấp nhận đấng Cơ Đốc và đã có kinh nghiệm về sự cứu rỗi bởi đức tin. Nhưng rồi họ đã mất kinh nghiệm đó vì họ cho rằng sự cứu rỗi là do bởi việc làm của mình, bởi việc làm công đức, bởi việc làm tốt đẹp, bởi việc làm giữ luật pháp. Và Phao-lô đã nói trong câu 2 rằng ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em nhận được Đức Thánh Linh. Và chúng ta biết về chiếc áo công bình của Đấng Cơ Đốc được dệt ở trên thiên đàng. Trong đó không có một sợi chỉ nào do con người thực hiện. Người ngay thẳng tốt lành nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin trong cứu Chúa để có thể thoát ra khỏi một tin lành gọi là tin lành bởi việc làm của mình. Sự cậy luật pháp không bao giờ là điều tốt cho sự cứu rỗi vì nó thêm gánh nặng cho tội nhân. Phương pháp giải độc cho sự tin theo dị giáo của người Galati trước mặt người Cơ Đốc là một sự dứt khoát rằng chỉ có thập tự giá. Phao-lô đã dạy dỗ trong Galati đoạn 1 câu 8: nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành mà chúng tôi đã truyền cho anh em thì người ấy đáng bị anathem, tức là bị rủa xả. Bất cứ một sự sai lạc nào đối với ý chỉ thánh thiện đều đưa đến sự giới hạn của ân điển. Và thứ ba, chúng ta thấy một đời sống của một người mà không có kết trái. Điều thứ ba có thể giới hạn ân điển đó là tuyên bố rằng ân điển của Đức Chúa Trời làm chúng ta tự do. Chúng ta không đòi hỏi phải dâng lời nữa. Ân điển giải phóng chúng ta khỏi tội, nhưng không xóa bỏ chúng ta tuân giữ luật pháp. Qua đức tin, chúng ta được cứu bởi ân điển. Và tự do không có nghĩa là sống theo ý mình, mà sống phù hợp với ý chỉ Đức Chúa Trời như Ngài bày tỏ ở trong luật pháp. Sự cứu rỗi đến bởi đức tin rồi dẫn đến sự dân phục, và sự tiếp nối tự nhiên đưa đến sự giải thoát tội lỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy suy nghĩ về sự khẳng định và niềm hy vọng của Đức Chúa Giêsu, sự tương giao của Đức Chúa Giêsu đối với Đức Chúa Cha, đến trước sự dâng lời của Ngài. Cũng vậy, sự tương giao của các môn đồ đối với Đức Chúa Giêsu đến trước sự dâng lời của họ, mà trong Giăng đoạn 14 câu 15 Kinh Thánh viết: "Nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta." Nếu chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta phải gìn giữ trọn vẹn 10 điều răn của Chúa. Chúng ta không phải giữ 5 điều, 8 điều hoặc 9 điều, mà chúng ta phải giữ trọn vẹn 10 điều răn của Chúa. Đó là đời sống kết trái. Nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta. Giăng đoạn 14 câu 15. Chúng ta hãy suy gẫm về sự hy vọng mà Đức Chúa Giêsu ban cho môn đồ ở trong Giăng đoạn 15 câu 4: "Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được." Các môn đồ không đạt về tình trạng đạo đức, nhưng do sự chấp nhận lời kêu gọi của Đức Chúa Giêsu, không bởi đạo đức trọn vẹn mà bởi sự họ luôn luôn ở trong Ngài. Khi mà ở trong Ngài qua đức tin trong ân điển Đức Chúa Trời, tất nhiên đời sống họ sẽ được kết trái. Nguyên tắc đơn giản chỉ là: trước sự yêu thương, sau đến kết trái; trước sự ân điển, sau đến vâng phục. Kính thưa quý bà và anh chị em thương mến, ân điển của Đức Chúa Trời không phải cứu chuộc chúng ta từ chỗ tình trạng trống rỗng này đến tình trạng trống rỗng khác. Đến với gia đình Đức Chúa Trời, chúng ta phải mang trái của sự yêu thương qua quyền phép của ân điển. Ân điển tự do thiếu vâng phục, thiếu sự kết trái, đó là nguyên nhân giới hạn ân điển của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, chúng ta có thể mất ân điển. Đó là điều thứ tư. Điều cuối cùng có thể giới hạn ân điển được tóm lược trong một niềm tin sai lầm, đó là đã được cứu thì sẽ được cứu mãi mãi. Nhiều người tưởng rằng sau khi mình làm báp têm rồi, sau khi được làm báp têm gia nhập hội thánh rồi, thì mình sẽ được cứu mãi mãi. Nhưng trong Kinh Thánh, thưa quý ông bà chị em, chúng ta phải suy nghĩ rất cẩn thận. Trong Kinh Thánh không có chỗ nào dạy về một điều sai lầm như vậy. Đó là một sự xảo nguyệt của Satan đưa người Cơ Đốc đến chỗ cho rằng sự cứu rỗi là tất nhiên, và đưa đời sống chúng ta đến chỗ thờ ơ với những điều mà Đức Chúa Trời phán dạy. Trong khi đó, dù quyền phép về sự yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời là lớn lao, là dư dật, cũng không bảo đảm rằng một người chấp nhận sự yêu thương và ân điển sẽ không bị mất. Nói cách khác, tại sao Kinh Thánh cảnh cáo chúng ta phải tỉnh thức? Lời nói này, chúng ta hãy suy nghĩ lời cảnh cáo sau đây trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 16 câu 13. 1 Cô-rinh-tô đoạn 16 câu 13: "Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ." Và trong Galati đoạn 5 câu 1 nói rằng: "Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa." Galati đoạn 5 câu 1 nghĩa là chúng ta ở trong Chúa, đừng để dưới ách tôi mọi nữa. Và trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11: "Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ." Khi chúng ta làm phép báp têm gia nhập hội thánh, chúng ta vẫn phải mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ, trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11. Và trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 12 cũng khẳng định: "Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã." Và trong 2 Phi-rơ đoạn 1 câu 10 viết rằng: "Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Nếu chúng ta chú ý về sự kêu gọi của Chúa, chúng ta sẽ không hề vấp ngã. Cho nên chúng ta hãy đứng vững. Lời kêu gọi và lựa chọn chúng ta thuộc về gia đình Đức Chúa Trời được thể hiện qua ân điển vô điều kiện của Đấng Cơ Đốc. Khi chúng ta chấp nhận bởi đức tin, chúng ta được vào trong gia đình của Chúa. Chúng ta phải mang trái yêu thương của Đức Chúa Trời qua quyền phép ân điển. Hễ bao lâu chúng ta còn ở trong ân điển, kết trái, sống trong sự thông công của Đấng Cơ Đốc, thì bấy lâu chúng ta không e sợ một giới hạn nào về ân điển của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng trong Hebreo đoạn 7 câu 25 viết: Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần với Đức Chúa Trời. Cầu Chúa ở cùng ông bạn chị em. Cầu Chúa luôn luôn gìn giữ quý ông bạn chị em. Amen.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.